Viện trợ.
Elora không nổi điên lên với tôi. Tôi cũng không mong bà như thế. Bà đã bắt đầu quá trình tin tưởng giao phó vương quốc cho tôi, một công việc quá sức, nhưng tôi sẽ không để nó lấn áp mình. Tôi hạn chế đến mức có thể việc xin lời khuyên của mẹ. Tôi phải tự biết cách điều hành công việc. Mẹ cũng hầu như chấp thuận mọi quyết định của tôi. Tin tức về cuộc tấn công khiến bà buồn phiền cũng chính là điều tôi lo sợ. Bà muốn gượng dậy khỏi giường và tự điều tra về Oren, nhưng chỉ nổi giận không thôi cũng thành quá sức với bà rồi. Tôi sợ cái cảnh nhìn thấy bà yếu ớt như thế. Tôi để bà lại cho Gareth chăm nom, đi tìm Finn trước khi anh đi mất. Tôi không biết phản ứng thế nào khi để anh dẫn đầu đội cứu trợ. Tôi biết mình không có quyền gì để ngăn cản anh, mà dù có tôi cũng không làm vậy. Nhưng có thể sẽ nguy hiểm. Tôi mù tịt về kế hoạch của Vitra. Tôi còn không dám nghĩ là họ bắt đầu tấn công chúng tôi. Rõ ràng tôi đã đánh giá thấp quyết định tiêu diệt chúng tôi của Oren, hoặc chính xác hơn là tiêu diệt chính tôi đây. Dù Finn đã đi vắng gần hết tháng qua, mỗi lúc trở về, anh vẫn lưu lại lâu đài nhiều hơn. Anh ở trong khu của người hầu. Trên đường đến chỗ Finn, tôi tạt qua phòng Loki, mừng thầm khi thấy cánh cửa đóng im ỉm. Anh ta đã chịu nghe lời khuyên hạn chế xuất hiện của tôi. Cánh cửa phòng ngủ của Finn đang mở, anh đang gói ghém vài bộ đồ sẽ mang theo. Không nói trước được anh sẽ vắng mặt trong bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải vài ngày. Còn tùy thuộc vào thiệt hại ở Oslina khủng khiếp cỡ nào. Anh định thu dọn à? Tôi hỏi. Tôi đứng ở hành lang bên ngoài cánh cửa, sợ phải tiến vào xa hơn. Finn nhìn lướt qua tôi, anh nhét một cái quần trong vào túi dù rồi kéo khóa lại. Chắc là vậy. Tôi vặn vẹo chiếc nhẫn cưới quanh ngón tay. Tốt quá, anh có chắc mình muốn làm việc này không? Anh không có nhiều lựa chọn. Finn nắm lấy chiếc túi rồi trở lại đối mặt với tôi. Anh giữ vẻ điềm nhiên và tôi chán ghét khi anh thể hiện quá tốt. Ghét cả sự thật là mình không bao giờ biết được anh đang suy nghĩ hay cảm thấy gì. Tôi nói, tất nhiên anh có sự lựa chọn chứ, em không ép anh đi. Anh biết, nhưng họ cần người có kinh nghiệm, chứ không phải mấy thằng đần đi theo làm vướng chân. Cha anh phải ở lại đây, nên anh là sự lựa chọn hợp lý kế tiếp. Tôi đề nghị, em có thể đi mà, em nên đi mới đúng, em có thể giúp được nhiều hơn. Finn nói, không, những gì anh nói ở cuộc họp vẫn đúng, mọi người cần em ở đây. Em sẽ không làm gì ở đây, ngoại trừ đợi anh quay lại. Tôi không thích phải nói ra điều này, nên chùng mắt xuống. Finn nói, mọi người sẽ không đi lâu vậy đâu, bọn anh chắc chắn sẽ mang những người sống sót quay về Forenning, họ sẽ được che chở tại đây. Vậy thì em nên chuẩn bị lâu đài cho khách vãng lai. Tôi nói, bực bội khi nghĩ đến điều đó. Anh sẽ ra đi nơi chiến trường, còn tôi ở nhà dọn dẹp giường nệm. Em nên đi với anh mới đúng, thật là kỳ khôi. Anh nói gần như mệt mỏi. Công chúa, đây là nơi dành cho em. Nhưng đến lúc anh phải đi rồi, anh không muốn mọi người chờ đợi. Phải, em xin lỗi. Tôi né qua một bên để anh có thể đi qua. Cánh tay anh lướt qua tôi, nhưng anh điềm nhiên như không. Lúc anh bước ngang qua, tôi nói, cẩn thận nhé. Anh lẩm bẩm, làm như em quan tâm lắm vậy. Tôi chống chế, em có quan tâm mà, em chưa bao giờ nói mình không có, thật không công bằng. Anh khựng lại, vẫn đứng quay lưng với tôi. Đêm hôm trước, em đã chọn một hành động hoàn hảo rồi. Tôi thốt lên, anh cũng vậy thôi. Anh xoay hẳn người lại đối mặt với tôi. Và anh cũng đã lựa chọn. Hết lần này đến lần khác, anh chọn bổn phận, và nếu như có phải hy sinh thứ gì, đó sẽ chính là tôi đây. Finn nói, nghe cáu tiết. Anh không bao giờ được lựa chọn, Wendy. Anh luôn luôn có, ai cũng có, và anh đã chọn. Anh chốt lại. Ha, em cũng thế. Tôi đồng ý, em đã lựa chọn. Anh nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu trước khi quay lưng và bước đi. Tôi không hề muốn đó là một cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi trước khi anh ra đi. Một phần trong tôi vẫn lo sợ sẽ có chuyện xảy ra, nhưng hy vọng Vin có thể tự xoay sở được. Sắp có những người sống sót đến đây, nên tôi cần chuẩn bị cho lâu đài. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là người đảm đen, nhưng Willa và Matt chắc sẽ giỏi khoản này. Tôi tìm thấy họ ở bên nhau trong phòng Matt. Willa đang cố giải thích cho anh hiểu vụ ở Oslina mà không làm anh khiếp sợ. Nhìn chung đó là cách chúng tôi kể cho Matt nghe mọi chuyện. Chúng tôi không muốn đẩy anh ra rìa, nhưng nếu anh hiểu cặn kẽ những gì chúng tôi đang phải đối đầu, thì anh sẽ lên cơn tai biến mất. Matt hỏi, Vitra giết người à? Anh ngồi trên giường, nhìn Willa duỗi thẳng mái tóc. Chúng tôi có lẽ đang trong cơn khủng hoảng, nhưng không có nghĩa mái tóc chị cũng phải chung cảnh ngộ. Chúng thực sự giết những người như em sao? Đúng vậy, Matt. Willa đứng trước tấm gương, toàn thân đối diện với anh Matt. Ép mấy duỗi dọc theo tóc mình. Chúng là kẻ xấu. Matt hỏi, dây lại nhìn tôi. Chúng làm vậy vì theo chân các em sao? Willa trả lời hộ tôi. Chúng làm vậy vì chúng là bọn xấu. Matt hỏi, nhưng tên Loki kia là một trong số chúng à? Tôi thận trọng đáp. Không hẳn. Tôi lảng qua một bên phòng, tựa người vào tường. Matt nói, cũng từng mà, hắn từng bắt cóc em. Vậy việc gì em cứ qua lại với hắn? Em không có. Matt khăng khăng. Có, em có. Còn cái kiểu em khiêu vũ với hắn tại đám cưới nữa chứ. Đó không phải là cách cư xử của một người phụ nữ có gia đình, Wendy. Tôi đổi thế đứng, dán mắt xuống sàn nhà. Em đã nhảy với hàng trăm người đêm hôm đó. Willa nói. Để cô ấy yên, Matt. Wendy đã rất vui ở đám cưới. Anh không thể trách Wendy vì chuyện đó được. Anh gãi gãi ót. Anh không trách gì cả, anh đang cố tìm hiểu mọi việc thôi. Với lại tên chồng em đâu? Tôi nói, Tove đang nói chuyện với đội cứu trợ trước khi họ đi, đưa chỉ thị và vài lời khuyến khích. Willa hỏi, hơi quay người lại để nhìn tôi. Em không muốn tận mắt thấy họ đi à? Tôi chợt nhớ lại đoạn đối thoại với Finn rồi lắc đầu. Không, không, Tove lo chuyện đó rồi. Giờ Tove là hoàng tế, anh ấy có thể chia sẻ bớt trách nhiệm. Willa hỏi, em nghĩ chừng nào người tị nạn sẽ về đến đây? Chị đặt mấy duỗi tóc xuống bàn gần đó. Tôi thấy được mấy vết cháy xém trên bàn từ các lần trước. Hẳn là bây giờ chị sống ở đây thường xuyên hơn. Tôi nói, em không dám chắc. Khoảng chừng 1, 2 hay 6 ngày gì đó. Nhưng ta nên dọn phòng sẵn để chắc ăn thôi. Chà, anh chị chắc chắn có thể giúp em chuyện đó. Willa nhoài người về trước, xem xét mái tóc để chắc là hoàn hảo, rồi xoay người lại. Chăn mền dư và dụng cụ lau dọn ở đâu? Hầu hết diện tích lầu 2 của mạn Bắc là nơi ở của người hầu, dọc theo phòng riêng của nữ hoàng, giờ đã là phòng tôi. Tôi không rõ vì sao nữ hoàng lại ở cùng phía với người hầu. Ngoại trừ việc mạn Bắc cũng là nơi tổ chức những nghi lễ trang trọng. Vì chúng tôi không còn nhiều người hầu trú lại nữa, ngoài hai hầu gái, một đầu bếp và vài người truy tìm, nên hầu hết phòng ngủ đều còn trống. Các phòng đã không đưa vào sử dụng hàng năm rồi, nên ẩm mốc và cần được dọn dẹp lại, nhưng cũng không đến nỗi dơ bẩn lắm. Mỗi phòng có một bộ giường ngủ dư nên chỉ cần lau và hút bụi. Chúng tôi lùng sục tủ tiếp tế ở đầu cầu thang, Duncan đi lên để cùng làm. Nãy giờ anh ta cùng Tove ở cùng đội cứu trợ. Tove ở lại với Thomas để tiếp tục kêu gọi người truy tìm trở về. Đó là một nhiệm vụ lâu dài và cam go. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đi giúp họ, nhưng rồi tự thấy mình nên làm chuyện tay chân thì tốt hơn. Nó cho cảm giác như mình đang hoàn thành được gì đó. Duncan phụ khuân vác dụng cụ xuống các phòng. Và tôi quyết định kéo Loki vào để giúp chúng tôi. Tôi muốn giữ anh ta khuất tầm mắt mọi người, nhưng không có ai lại đi kiểm tra khu người hầu cả. Với lại có anh ta ở đây thì phần nào cũng hữu ích. Trong lúc dọn dẹp căn phòng đầu tiên, Tôi gặng hỏi Loki lần nữa xem liệu anh ta có biết tí gì về kế hoạch của Vitra không. Anh ta khăng khăng rằng mình không biết gì cả, ngoại trừ việc Oren muốn có tôi cho riêng mình. Lời khuyên duy nhất của Loki là nên tránh xa tầm mắt Oren mỗi khi ông ta lên cơn giận dữ. Marsh và Willa nhận riêng một phòng để lau dọn, trong khi Duncan, Loki và tôi lo một phòng khác. Duncan hỏi, cô có chắc tôi không nên đi theo họ không? Anh ta vừa lấy bộ chăn gối dơ để mang đi giặt, còn Loki giúp tôi trải chăn nệm sạch sẽ lên giường. Tôi nhắc lại gần như cả trăm lần rồi. Phải, Duncan, tôi cần anh ở đây. Duncan cảm thấy tội lỗi vì không đi theo những người kia đến Oslina, nhưng tôi không đồng ý để anh ta đi. Duncan thở dài, nhưng nghe vẫn miễn cưỡng lắm. Được thôi, tôi đi vứt mấy thứ này đây, gặp cô ở phòng kế tiếp. Được, cảm ơn anh. Tôi nói, Duncan liền rời đi. Loki lặng lẽ hỏi, em cần cậu ta để làm gì?
Shish.
Tôi chỉnh lại góc tấm trải giường, quắt mắt nhìn Loki. Loki nhếch miệng cười. Em chỉ không muốn cậu ta đi thôi, em đang bảo vệ cậu ta. Tôi chối bay biến, không có. Em không tin cậu ta ở chiến trận sao? Không, không hẳn thế. Tôi thừa nhận, cầm lấy một miếng dẻ và chai nước lau kính. Cầm lấy mấy hút bụi kìa. Loki cầm mấy hút bụi và theo chân tôi ra khỏi phòng. Nhưng cậu ta là vệ sĩ của em, anh ta vốn được giao bảo vệ em, chứ không phải cứ lẻo đẻo theo chân em. Tôi không quan tâm vốn dĩ thế nào, cứ để mọi việc như thế. Khôn ngoan. Loki chầm chích lúc đi vào phòng tiếp theo. Anh ta đặt máy hút bụi xuống, cắm điện vào trong lúc tôi đến bên chiếc giường để bắt đầu lột phăng hết mền gối. Loki nhướng lông mày. Em biết không, công chúa, thay vì dọn giường, ta có thể đóng cửa lại rồi lăn lộn trên đó. Sao nào? Tôi trợn mắt, bật máy hút bụi lên để dìm cuộc nói chuyện này xuống. Tôi sẽ xem như đó là lời hẹn để sau. Loki gào tướng lên, tôi quay lại tiếp tục dọn giường. Chúng tôi loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng ai cũng mệt rũ rượi, không hiểu sao lại thấy thật vui. Hôm nay chúng tôi đã làm được gì đó, dù đã không giúp gì được cho người Oslina, thì việc này cũng sẽ có ích. Bữa tối sắp dọn rồi mà tôi vẫn chưa đói, nên cáo lui về phòng. Tôi kiệt sức, đáng lẽ nên ngủ một giấc, nhưng lại không thể. Tove xuất hiện không lâu sau khi tôi chui vào giường, cũng không nói gì nhiều. Anh chỉ vào giường, chúng tôi cùng nằm, mở mắt tráo hoảnh cả một lúc lâu. Khi Duncan tung cửa vào phòng, tôi còn không biết có phải mình đang thiêu thiêu ngủ hay không. Tôi toàn quở mắng khi Duncan không gõ cửa, nhưng nhát thấy bộ dạng của anh ta liền thôi ngay. Duncan mặc đồ ngủ và tóc tai rối bù, hẳn anh ta đang cực kỳ kinh hãi. Sao vậy Duncan? Tôi hỏi, đã kịp đặt chân xuống giường để có thể đứng dậy. Duncan thở hồng hộc. Là Finn, họ bị phục kích trên đường đến Oslina.
Thất bại.
Tôi không nhớ mình đã đi hay chạy nữa. Tất cả là một màn sương nhòe nhoẹt cho đến khi tôi ở tiền sảnh với Finn. Một đám đông nhỏ đã tụ tập xung quanh, có cả Thomas, nhưng tôi gạt hết ra để đến gần anh. Finn đang ngồi trên sàn, tôi quỳ xuống bên cạnh. Anh còn sống. Tôi suýt bật khóc khi vừa trông thấy bộ dạng của anh. Một bên thái dương ướt đẫm máu, còn quần áo nhàu nhĩ. Cánh tay buông thõng quặt quẹo một góc kỳ cục. Mãi một lúc tôi mới nhận ra nó đã bị bẻ gãy. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi, chạm vào gương mặt anh với hai tay run rẩy. Chỉ để chắc chắn rằng anh còn hiện hữu. Finn nói, anh thần người nhìn vào vô định, mắt ương ướt. Chúng tôi vô tình đụng phải chúng. Chúng chắc đang trên đường về nhà. Chúng tôi vô tình chạm mặt. Chúng tôi tưởng có thể xử gọn bọn chúng, nhưng chúng quá mạnh. Anh nuốt xuống khó nhọc. Chúng đã giết thủ tướng.
Chết tiệt.
Tove lên tiếng. Tôi quay lại thấy anh đang đứng ở khoảng trống tôi để lại trong đám đông. Tôi nói, Tove, đi tìm mẹ anh đi. Tôi gật đầu rồi bước đi. Tôi xoay lại với Phin. Anh không sao chứ? Anh đáp gọn. Anh còn sống đây. Phin đang bị sốc nên tôi không gặng hỏi anh quá nhiều. Rốt cuộc, Marcus Ben kể lại toàn bộ chi tiết sự việc. Họ đang trên đường đến Oslina thì thấy bọn phi tra đóng trại. Nghe như câu chuyện Rumpelstiltskin theo lời ông mô tả. Chú thích Rumpelstiltskin là đồ bỏ xó, tên một người tí hon trong câu chuyện cùng tên của anh em nhà Grimm. Hết chú thích. Bọn yêu tinh thắp một đống lửa và nhảy múa xung quanh, hát hò và kể chuyện chúng đánh bại Oslina như thế nào. Thủ tướng nghĩ cả đội nên lợi dụng thời cơ tấn công bọn yêu tinh trước, rồi có thể kết thúc trận chiến ngay trong rừng. Finn ban đầu phản đối ý kiến đó, nhưng phải chộp lấy ngay nếu có cơ hội ngăn chặn bọn Vitra trước khi chúng làm tổn hại đến ai khác. Lý do duy nhất có người trong đội sống sót được là vì họ đã tấn công bất ngờ bọn Vitra. Nhưng thủ tướng không phải là người duy nhất mất mạng. Một Marcus khác cũng bị hạ thủ, còn một người truy tìm nữa thì trọng thương. Tất cả đều bị dần nhừ tử và bầm dập. Khi Aurora đến để cứu chữa, Ben cứ nói đi nói lại rằng có người sống sót thật kỳ diệu. Aurora chữa cho Finn nhưng không hoàn toàn hết sức. Bà ta không đời nào phí hoài năng lượng cho một người truy tìm, mặc cho tôi nói gì đi nữa. Duncan và tôi đỡ Finn lên phòng để nghỉ, còn Tove nán lại. Anh muốn đảm bảo những người khác quay về nhà an toàn. Chúng tôi phải lên một kế hoạch khác để cứu trợ Oslina, nhưng hiện giờ thì không thể làm gì. Tôi không cần nằm xuống đâu. Finn cứ nhất quyết như thế khi Duncan và tôi đỡ anh ngồi lên giường. Tôi ổn mà. Anh nhăn nhó khi tôi đụng nhẹ vào cánh tay anh. Tôi đành thở dài. Tôi nói, Finn, anh không ổn chút nào, anh cần nghỉ ngơi. Finn nói, không, anh cần tìm ra cách khống chế tụi yêu tinh khốn khiếp đó. Chúng sẽ theo sau bọn anh. Ta phải nghĩ cách hạ được chúng. Rồi sẽ tìm ra mà. Tôi nói, cũng không dám chắc đó là sự thật. Nhưng hiện giờ sẽ không làm gì hết. Có thể đợi đến sáng khi mọi người ngủ nghỉ được một chút. Wendy! Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt mãnh liệt hơn bình thường. Em không thấy chúng đâu, em không biết chúng như thế nào đâu. Tôi đành thừa nhận, giọng điệu của Finn khiến bụng dạ tôi quặn lên. Không, em không biết thật, nhưng anh có thể kể cho em nghe mà, vào ngày mai. Finn nói gần như tuyệt vọng. Ít ra để anh nói chuyện với Loki. Tôi hỏi, Loki á? Sao anh lại muốn nói chuyện với Loki? Finn nói, hắn hẳn phải biết cách giải quyết những vụ này, chắc chắn phải có bí mật nào để đánh bại được chúng. Và nếu có ai biết được, thì đó sẽ là một Marcus người Vitra. Anh ta chắc đang ngủ. Finn thét lên khiến tôi ngần ngại. Vậy đánh thức hắn dậy, Wendy, mọi người đang chết dần chết mòn đấy. Tôi xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, nhượng bộ. Được thôi, nếu anh hứa sẽ nằm xuống, em sẽ để Loki nói chuyện với anh. Nhưng xong rồi thì anh phải nghỉ ngơi đến ngày mai, rõ ràng chứ. Được. Finn nói cảm giác như anh sẽ đồng ý bất kỳ điều gì, chỉ để tôi đưa Loki đến. Duncan. Tôi ngoái nhìn nơi anh ta đứng, chờ, ở lối vào. Anh đi tìm Loki được không? Nói rằng tôi yêu cầu. Duncan để tôi ở lại một mình với Finn. Tôi ra hiệu cho Finn nằm xuống. Anh thở dài nhưng cũng làm theo. Tôi ngồi bên anh, còn anh chớp mắt nhìn trần nhà, tỏ ra buồn bực. Áo sống trên người anh rách bươm và bê vết máu. Ngập ngừng tôi vươn tay ra tan chạm vào một vết cắt trên cánh tay anh. Đừng! Anh nói gọn lõn. Tôi hạ tay xuống. Xin lỗi, em xin lỗi về những gì đã xảy ra. Em nên đi với anh mới phải. Đừng ngớ ngẩn, em đi với bọn anh chỉ tổ tự đưa mình vào chỗ chết. Em là một chiến sĩ mạnh mẽ hơn anh nhiều, Finn à. Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng lên trần. Anh không muốn tranh cãi với em cũng không cần ở đây. Anh không sao, anh có thể một mình nói chuyện với Loki. Tôi lắc đầu. Không, em sẽ không để anh lại một mình với anh ta. Không phải lúc anh đang yếu thế này. Finn hỏi, em nghĩ hắn sẽ làm anh bị thương hả? Không, Em nghĩ Loki biết cách trêu gan anh. Em không muốn anh phát điên lên thôi.
Finn cười nhạo. Tôi mệt mỏi khi mối quan hệ giữa cả hai trở nên căng thẳng, nhưng tôi không biết chỉnh lại thế nào cả. Cũng không biết liệu có thể sửa chữa được hay chăng. Chúng tôi ngồi trong yên lặng, mãi đến khi Duncan quay lại cùng với Loki.
Đây không giống những gì tôi nghĩ khi công chúa cho gọi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Loki thở dài, đứng ở cửa vào phòng Finn. Mái tóc sáng của anh ta dựng ngược lên, trên mặt còn những vệt hằn đỏ vì nằm ngủ.
Tôi nói, cảm ơn đã thức dậy. Duncan kể anh nghe sự việc chưa?
Loki cầu nhau.
Tất nhiên là chưa, mặt tôi sẽ không ở đây.
Tôi kể, đội tôi gửi đến để cứu trợ cho Aslina bị tấn công bởi yêu tinh, vài người đã bị giết.
Loki nói, thật may là không phải tất cả cùng bị giết.
Những người tài giỏi đã chết trong hôm nay.
Finn gầm gừ, cố nhổm dậy, nhưng tôi đặt tay lên ngực đẩy anh nằm xuống.
Họ đã chiến đấu vì người dân ở đây để bảo vệ công chúa. Ta nghĩ đó là chuyện có dính dáng đến ngươi.
Loki nói, cố vặn vẹo ra giọng điệu hối lỗi và cả bực bội. Đó không ăn thua gì so với những tính mạng các người đã mất. Bọn yêu tinh rất khó nhằn. Theo như tôi nghe được về Oslina, chính tôi còn thấy ngạc nhiên khi còn có người sống sót.
Finn lại ngã người ra giường. Bọn ta vô tình đụng phải chúng.
Loki nói, may đấy, bọn yêu tinh đó mạnh thật nhưng đầu óc ngu si.
Finn hỏi, làm sao hạ được bọn chúng?
Loki nhún vai,
không biết, tôi đã bao giờ thử hạ bọn chúng đâu.
Finn khăng khăng, ngươi phải biết cách chứ, chắc chắn phải có cách.
Loki thừa nhận, có thể có, nhưng tôi chưa bao giờ thử đánh bại bọn chúng cả.
Anh ta nhún vai lần nữa, tôi còn chưa từng chiến đấu cùng chúng. Nhà vua hiếm khi để bọn yêu tinh rời khỏi lãnh địa. Ổng sợ con người sẽ biết được chúng tôi là gì nếu lỡ trông thấy.
Finn hỏi, vậy tại sao bây giờ ông ta lại để chúng ra ngoài?
Loki thở dài, đặt người xuống một cái ghế con trong góc phòng.
Anh biết ông ta thế nào mà, nhà vua chỉ chăm chăm vào công chúa, ông ta sẽ bất chấp tất cả để có được cô ấy.
Finn liếc nhìn Loki, làm sao để khống chế chúng?
Loki đáp, không biết.
Tôi hỏi, lỡ như không ngăn lại được thì sao?
Finn lên tiếng trấn an nhưng không nhìn tôi.
Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách.
Loki nhanh nhẩu thêm vào. Bọn yêu tinh không được thông minh lắm. Chúng vô dụng trước các loại năng lực. Bất kỳ năng lực nào các người xài đến có tác dụng lên chúng gấp 2 so với con người.
Finn hỏi, ý ngươi là gì?
Loki chỉ sang tôi.
Như thuyết phục hay bất kỳ năng lực nào của Wendy có tác dụng lên chúng như thế.
Anh ta búng ngón tay để phụ họa. Đó là lý do tôi chịu trách nhiệm canh gác cô ấy ở cung điện Vitra. Wendy có thể thuyết phục tụi yêu tinh làm mọi thứ cho mình.
Finn hỏi, vậy là các Marquis và Machina cũng có thể đánh bại được bọn yêu tinh ư? Nhưng ta thì lại không thể.
Loki nói, không phải trong trận đánh sáp lá cà thì không nói trước được.
Tôi nói, chúng ta sẽ không để một Marquis hay Machina nào tham gia vào chiến trận, nhất là đã có một Marquis bị giết chết tối nay cùng với thủ tướng. Họ sẽ rất kinh sợ.
Finn nói, chúng ta có thể thuyết phục họ sau. Nếu đó là cách duy nhất ngăn bọn yêu tinh thì họ cũng phải làm thôi.
Đó không phải cách duy nhất.
Tôi nói, nhưng cả Loki lẫn Finn đều phớt lờ đi.
Loki nhếch miệng cười. Thần dân của các người hỏng mất rồi, không thể thuyết phục họ làm được gì đâu.
Finn giễu nhại, hỏng rồi à, nếu không phải từ một hoàng tử bất trị thì lời đó cũng có chút ý nghĩa.
Loki ngồi thẳng hơn, tôi không biết sao anh lại coi đó là lời công kích. Tôi đã chứng kiến cái lối bọn người kia đối xử với Wendy, trong khi cô ấy là công chúa của họ, thật láo xược.
Finn nói, họ không hiểu cô ấy thôi, cần có thời gian. Biết làm sao được khi cô ấy cứ giao du với bọn tù nhân Vitra.
Loki tỏ ra kinh tởm. Tôi không phải tù nhân, tôi tự nguyện đến đây.
Finn lắc đầu nghi hoặc.
Ta không hiểu lắm.
Tôi nói.
Finn, anh ta xin được ân xá và em đã phê chuẩn.
Finn nói.
Nhưng động cơ của em làm anh thấy khó hiểu. Chúng ta chiến đấu với Vitra,
còn em để hắn ở lại mà không xem xét hậu quả.
Chuyện cô ấy muốn tôi ở lại làm anh quạo hả?
Loki hỏi với nụ cười ma mảnh khiến Finn quắc mắt nhìn anh ta.
Tôi khựng lại, lắc đầu.
Em không...
Không ảnh hưởng gì đến lý do Loki ở đây, nhưng dù sao hiện giờ anh ta cũng ở đây rồi. Và lại hiểu biết về Vitra của Loki có thể giúp ích cho chúng ta.
Loki nói, tôi sẽ nói cho em tất cả những gì tôi biết, nhưng thực lòng tôi không am hiểu đến mức có thể giúp ích cho em, công chúa. Nếu em muốn thông tin về chính sách và các thủ tục thì tôi có thể, nhưng nếu tôi biết cách ngăn nhà vua lại thì chính tay tôi đã thực hiện rồi.
Finn hỏi, tại sao? Sao ngươi lại định ngăn chặn nhà vua?
Loki trùng mắt, mân mê chiếc áo thun.
Lão là kẻ đốn mạc, vô cùng.
Finn hỏi, chẳng phải ông ta vốn là kẻ như vậy rồi sao? Tại sao bây giờ ngươi mới tẩu thoát? Tại sao lại là nơi này? Còn những tộc yêu tinh khác và hàng trăm thành phố không dính dáng đến chiến sự với nhà vua của ngươi?
Nụ cười của Loki trở lại, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tổn thương.
Nhưng chỉ người Trilly mới có Wendy. Sao tôi bỏ qua chi tiết đó được chứ?
Finn nói, ngươi cũng biết cô ấy đã kết hôn rồi mà, nên tốt hơn là ngươi dẹp cái trò ve vãn Wendy đi. Cô ấy không thích thú gì đâu.
Loki nói nghe sắc lẻm, còn tùy Wendy quyết định là có thích hay không, coi bộ anh cũng không làm theo lời khuyên của chính mình.
Finn nhổm dậy trên giường, nhưng lần này tôi không ngăn anh lại. Đôi mắt anh hừng hực lửa. Ta là người truy tìm của Wendy, công việc của ta là bảo vệ cô ấy.
Không, Duncan mới là người truy tìm của Wendy.
Loki chỉ về phía Duncan đang đứng ở lối vào, đang mở to mắt nhìn cuộc đối đầu giữa hai người.
Wendy còn mạnh hơn cả hai cộng lại, anh không hề bảo vệ cô ấy, chẳng qua anh đang tự vệ vì anh là tên bạn trai cũ, cứ ôm mối tương tư mà thôi.
Finn gầm gừ.
Người tưởng mình biết hết nhưng thực chất chẳng biết gì. Người chỉ là tên vụng trộm và bị sai khiến. Nếu có quyền thì ta đã trả ngươi về Vitra trong nháy mắt rồi.
Loki nghiêng đầu chế nhạo Finn.
Nhưng anh không hề có, phải không? Vì anh chỉ là một người truy tìm, anh không thể đưa ra quyết định gì được.
Tôi quát lên.
Nhưng tôi thì có. Chấm dứt màn đấu khẩu. Finn cần nghỉ ngơi. Anh chẳng giúp ích được gì, Loki.
Xin lỗi.
Loki nói, xoa hai tay lên quần dài.
Tôi bảo Loki, sao anh không về phòng đi? Tôi sẽ ghé qua nói chuyện với anh ngay.
Loki gật đầu, đứng dậy.
Được. Mau khỏe nhé, người truy tìm.
Finn lầu bầu đáp lại, Loki và Duncan rời đi.
Tôi muốn vươn tay ra và chạm vào Finn, tìm cách an ủi anh, vì tôi cảm giác anh cần điều đó. Có lẽ cả tôi cũng cần nữa. Ý nghĩ đánh mất anh làm tôi hoảng sợ. Anh suýt nữa đã mất mạng. Tôi không thể để bất kỳ ai khác chết vì chuyện này. Phải hành động ngay.
Ngủ chút đi.
Tôi bảo Finn vì không biết nói gì hơn với anh nữa. Tôi đứng dậy, nhưng anh nhoài ra, nắm lấy cổ tay tôi.
Wendy, anh không tin hắn.
Anh ám chỉ Loki.
Em biết, nhưng em thì tin.
Cẩn thận,
Finn nói gọn rồi buông tôi ra.
Đó là khoảng sau nửa đêm và phần còn lại của lâu đài đã chìm vào im lặng. Ngày mai sẽ mang đến những cuộc họp không ngừng. Nhưng bây giờ mạnh ai người nấy trở về giường. Tiền sảnh tối hù, tôi thấy được ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trong phòng Loki. Anh ta không nghe thấy tôi ở hành lang nên tôi đứng bên ngoài quan sát.
Loki đang chuẩn bị giường. Xong xuôi, anh ta gặm gặm ngón cái, nhìn chằm chằm vào giường ngủ. Anh ta lắc đầu, rồi kéo tấm mền lại một chút, để ra vẻ lộn xộn hơn. Rồi anh ta lại thay đổi suy nghĩ, và xếp dọn giường lần nữa.
Tôi hỏi, anh làm gì vậy?
Không có gì.
Loki thoáng giật mình, rồi mỉm cười, lướt bàn tay qua mái tóc.
Không có gì. Em muốn nói chuyện à? Sao không vào đi?
Tôi hỏi, anh đang dọn phòng đón tôi hả?
Loki lại xới tung mái tóc.
Chà, mỗi khi có công chúa ghé qua, tôi đều cố làm sao cho căn phòng coi được.
Tôi hiểu.
Tôi bước vào và đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Chỉ khiến anh ta thêm hớn hở, Loki chỉ vào giường.
Sao em không ngồi đi, cứ thoải mái.
Tôi cần nhờ anh một việc.
Loki mỉm cười. Chuyện gì cũng được, vì em.
Tôi muốn anh đưa tôi đến lâu đài Vitra.
Tôi nói, làm nụ cười trên môi anh ta biến mất.
Ngoại trừ chuyện đó.
Tôi cũng rất khổ sở khi yêu cầu như thế, vì tôi biết những gì Oren đã làm với anh. Tôi cũng không mong anh sẽ theo tôi vào trong hay đại loại thế.
Tôi vội vàng nói.
Tôi không biết đường đến đó cũng như cách vào bên trong, nhưng anh có thể nói cho tôi biết và thả tôi ở cửa lớn. Tôi sẽ không đời nào đẩy anh vào nguy hiểm hay thí mạng anh đâu.
Loki cười khẩy, lắc đầu.
Nhưng em mong tôi liều mạng sống của em.
Không thể nào, công chúa.
Tôi nói.
Tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh một khi tôi đã ở đó.
Thì Oren không quan tâm đến anh đâu. Anh không cần lai vãng gần lâu đài. Chỉ cần nói cho tôi biết cách đến đó.
Anh ta nói. Quên đi, em không thèm nghe tôi. Tôi không lo gì cho mình cả. Tôi sẽ không để em làm thế.
Tôi khẳng định. Tôi sẽ không sao đâu. Ông ta là cha tôi. Tôi đủ mạnh mẽ để tự lo được.
Loki nở một nụ cười u ám.
Em không biết mình sẽ đối đầu với điều gì đâu.
Không, hoàn toàn lố bịch. Tôi không ủng hộ ý kiến đó đâu.
Loki, nghe tôi đi. Finn suýt nữa đã chết đêm nay.
Loki hỏi.
Bạn trai em bị thương và tự sát trở thành giải pháp duy nhất.
Tôi liền chỉnh lại.
Anh ấy không phải bạn trai tôi.
Anh ta nói.
Được thôi, bạn trai cũ. Cũng chẳng giúp ích gì hơn. Dù rất ghét, nhưng tôi cũng phải thừa nhận vì nói đúng. Chúng ta có thể tìm ra cách. Tôi biết đêm nay mình chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng tôi đảm bảo nếu được cho thời gian, tôi sẽ nảy ra được gì đó.
Tôi hít sâu, lùa tay qua mái tóc.
Nhưng ta không có thời gian, Loki. Tôi không nói rằng dâng mình cho Oren như một hiệp ước hòa bình, nhưng ít ra tôi phải nói chuyện với ông ta. Tôi phải làm gì đó để hoãn cuộc chiến lại lâu hơn một chút. Ta cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho quân đội. Còn Oren giờ đang ở ngoài kia tàn sát người dân của ta.
Loki hỏi.
Nên em muốn tôi đưa đến lâu đài Vitra để rồi em có thể họp bàn nho nhỏ với nhà vua sao?
Em vào trong đó, còn tôi đợi bên ngoài. Sau khi bàn xong, em sẽ trở ra và chúng ta lái xe về đây. Đó là kế hoạch, phải không?
Tôi nói. Cũng không hẳn, nhưng đại loại thế.
Loki điềm tiết.
Wendy, đời nào ông ta lại để em đi. Oren làm mọi chuyện vì em, để có được em trong lâu đài, rồi thì làm thế quái nào ông ta để em đi.
Tôi nói.
Ông ta không thể ngăn tôi lại được, vì một điều, tôi có thể phòng thủ trước ông và đám yêu tinh và mọi thứ ông ta có. Tôi không thể một mình đánh lại trong một cuộc chiến và tự vệ trước từng người trong cả vương quốc cùng lúc. Nhưng nếu chỉ một mình thì tôi tự lo được.
Loki nói, dù có đúng vậy đi chăng nữa thì rủi ro cũng quá lớn. Nếu em cố gắng bỏ đi thì ông ta có thể ra tay giết em. Chứ không phải giữ làm con tin, không phải uy hiếp em mà là lấy mạng em. Ông ta thà làm vậy còn hơn dương mắt nhìn em quay về đây.
Tôi lắc đầu.
Không, chưa đâu, một ngày nào đó.
Phải, đúng vậy, nhưng ông ta muốn tôi thành nữ hoàng. Vì thế, ông ta mới đồng ý hòa ước. Ông ta muốn chắc ăn, tôi sẽ thành nữ hoàng của người Trily.
Loki lặng lẽ nói.
Ông ta muốn cả hai vương quốc. Em định cho những gì ông ta muốn sao?
Tôi gật đầu.
Phải, tôi sẽ đồng ý trị vì song song với ông ta, cả hai vương quốc Trily và Vitra, nếu ông ta dừng lại những cuộc đổ máu đến khi tôi được trao ngôi nữ hoàng.
Ông ta sẽ không trị vì song song với em đâu, mà sẽ giành lấy từ em đó.
Tôi nói, tôi biết, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ để ông ta trị vì. Tôi không định để yên như thế.
Loki huýt sáo rồi lắc đầu.
Nếu em phản lại thỏa thuận, ông ta sẽ tàn phá tanh bành tất cả. Và ở đây có tất cả những thứ em từng trân trọng.
Tôi nói, tôi sẽ không phản lại, chỉ là không bao giờ đến mức đó. Tôi chỉ dành thêm thời gian cho ta gây dựng quân đội và rồi sẽ tấn công Vitra, hạ bọn họ, tiêu diệt Oren.
Loki nhướng mày. Em sẽ giết ông ta hả? Em có biết cách giết ông ta không đó?
Tôi thú nhận.
Không, chưa hẳn. Vì vậy tôi chưa làm, nhưng sẽ làm.
Loki nói, tôi còn không biết ông ta có thể bị giết hay không.
Ai cũng có thể bị giết.
Anh ta nói,
nhiều, rất nhiều người đã thử, nhưng đều thất bại hết.
Tôi nói, phải, nhưng không ai trong số họ có dòng máu của ông ta chảy trong huyết quản. Tôi nghĩ mình là người duy nhất đủ mạnh để thực hiện điều đó.
Loki hỏi,
lỡ như không thể thì sao? Lỡ như làm xong mọi chuyện mà vẫn không thể tìm ra cách ngăn chặn ông ta?
Tôi nói,
tôi không biết, nhưng tôi sẽ phải tìm ra cách. Oren sẽ tiếp tục lấn lướt cho đến khi có được tôi. Tôi sẽ vui vẻ tự nộp mình cho ông ta nếu tôi nghĩ như vậy là đủ. Nhưng giờ thì tôi không dám chắc vào suy nghĩ đó nữa.
Loki cúi nhìn sàn nhà, đôi mắt ánh kim của anh ta mở to trong lúc suy nghĩ.
Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng hoàn toàn không vui. Tôi hỏi,
vậy anh sẽ đưa tôi đi chứ?
Loki lắc đầu.
Không, xin lỗi công chúa, tôi không thể.
Tôi hít một hơi.
Được thôi, tôi sẽ đi tìm người khác có thể.
Loki hỏi,
ai? Còn ai có khả năng đưa em đi?
Tôi nói, tôi sẽ tự tìm cách. Tôi và một vài người truy tìm khác hẳn nhiên biết cách đến lâu đài Vitra, nhưng họ không rành đường đi nước bước như Loki. Nếu cần, tôi có thể lấy bản đồ từ phòng luận chiến. Tôi quay người để nắm lấy tay cầm cửa ra vào, nhưng Loki liền chặn lại trước khi tôi kịp hành động. Anh ta chụp lấy cổ tay tôi, đứng ngán ngay trước mặt. Anh ta nói,
em không thể tự đi được.
Tôi cố giằng cổ tay ra khỏi vòng siết chặt của anh ta.
Có thể chứ, để tôi đi.
Loki nói,
không, quên đi, tôi sẽ không để em làm thế.
Anh không ngăn được tôi đâu.
Tôi khỏe hơn em nhiều.
Tôi cố xô anh ta ra, nhưng chẳng khác gì đang đẩy một tấm bê tông.
Loki ấn tôi tựa vào tường phòng ngủ, đặt hai tay hai bên tôi. Cơ thể anh ta không chạm vào, nhưng gần sát đến mức tôi không cục cựa được gì.
Về thể chất, anh có thể mạnh hơn, nhưng tôi có thể bắt anh nằm trên sàn quằn quại đau đớn. Tôi không muốn làm anh đau đâu, nhưng nếu cần thì đành phải vậy.
Loki nói dứt khoát.
Không cần, em không cần làm vậy đâu.
Tôi nói, có chứ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy sinh mạng của người dân. Tôi phải làm thế, nếu anh không thể thì cũng không sao, nhưng tránh đường cho tôi.
Loki mím môi và lắc đầu, nhưng vẫn không chịu né ra.
Loki nói, đang giữa đêm và em muốn bỏ chạy với tôi, em sẽ nói gì với chồng mình đây?
Không gì hết.
Loki nhướng mày.
Không à, công chúa biến mất, không một lời để lại, thật là một vụ huyên náo.
Tôi nói, tôi sẽ nhờ Duncan nói lại vào buổi sáng, mất khoảng vài giờ để đến đó trước khi có người kịp đuổi theo chúng ta.
Loki nói thêm, nếu nhà vua không để em đi, ông ta sẽ giết hết đội giải cứu được gửi đi. Đó có thể là Finn, Tove, Duncan, có lẽ cả Willa nữa. Em sẵn sàng hy sinh họ vì chuyện này sao?
Tôi khó nhọc lên tiếng.
Đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu lấy họ.
Tôi không thể lay chuyển em sao?
Loki thì thầm, ánh mắt đang dò xét tôi.
Không.
Anh ta nuốt ngược, kéo ra sau một sợi tóc từ trán tôi. Bàn tay anh ta nấn ná ở lại gương mặt tôi, nhưng tôi để yên. Đôi mắt Loki buồn bã đến kỳ lạ. Tôi muốn hỏi có chuyện gì, nhưng lại không lên tiếng.
Loki nói, giọng trầm khàn.
Tôi muốn em nhớ điều này.
Tôi hỏi,
sao?
Em đã từng muốn tôi hôn em.
Tôi phản đối ngay.
Không.
Có đấy, và tôi muốn em nhớ lấy điều đó.
Tại sao?
Bởi vì...
Không giải thích gì thêm, anh ta tránh khỏi người tôi. Nếu em muốn thực hiện vụ này thật, thì nhanh nhanh khoác thêm áo đi. Em không muốn diện kiến nhà vua trong bộ đồ ngủ đâu.